nhìn mọi người. Và chính vì như vậy đó mà Đức Phật có thể hy sinh được, có thể chịu đựng được tất cả những cái chướng, những cái căng cường của chúng sinh. Và những cái chướng, cái căng cường nó đối với mình là độc dược, tại những cái thứ đó mà va vô mình một cái, va vô tai mình, rơi vào mắt mình, đụng vào thân hình của mình, là mình bắt đầu nhiễm cái độc đó, và mình bắt đầu phiền não tham sân nổi dậy. Thế thì chính vì như thế, chính vì khi mà Đức Phật giống như một thầy thuốc nữa, tức là cái thầy thuốc đó khi chữa bệnh cho thiên hạ, thầy thuốc đó tất nhiên phải có được cái khả năng phòng ngừa, tức là không để cho bệnh của thiên hạ nhiễm vào mình. Thì Đức Phật cũng vậy, Đức Phật cũng khi mà cứu độ chúng sinh, Đức Phật cũng có một khả năng là làm sao bệnh của chúng sinh không có nhiễm vào Ngài, tức là tham sân si của chúng sinh không có nhiễm vào Ngài, Ngài không lây. Mà Ngài muốn ngăn ngừa, và Ngài muốn cũng như bác sĩ phải đeo khẩu trang để mà tránh cái vi trùng nó xâm nhập và qua cái sự hít thở của mình. Bác sĩ phải đeo găng, đeo gì khi mà chữa trị hay làm gì để tránh cho vi trùng nó chui vào trong người mình hay gì, nó ví dụ vậy. Thì Đức Phật cũng có những cái để ngăn ngừa đó, là cái gì? Giới đức, giới hạnh. Giới của Đức Phật, giới hạnh của Đức Phật, nó chính là những cái thứ mà để ngăn ngừa không cho những cái phiền não của người khác nó luôn đập sang mình. Nó có như vậy Đức Phật mới chữa trị được, mới cứu chữa được. Nhưng mình thấy, còn nếu không á, thì mình chữa không được mà mình bị lây. Thế cho nên muốn độ thiên hạ đó, thì phải có cái sức độ mình, tức là cái sức mà làm sao cho mình có cái năng lực, cái sức kháng ở trong người mình mạnh mẽ để mà có thể đẩy vi trùng nó ra, để có thể chữa trị cho người khác được. Thế thì trở lại cái vấn đề để cho mình thấy rõ là như vậy. Thế thì vậy thì cái khó khăn của cái người tu học, của cái người mà theo Phật, của cái người mà muốn làm sao cho mình không đau khổ nữa, mà muốn làm sao cho thiên hạ được lợi nữa đó. Thực sự ra cái làm cho thiên hạ được lợi, cái đó là cái tiền đề hơn là cái làm cho mình được lợi. Là bởi cái đi lẽ, nếu mình nghĩ kỹ lại, nếu mình muốn stop cái đau khổ mà mình cứ bị người ta nói xấu, chỉ trích và chê bai, thì cái đó mình làm bằng cách nào? Cái lợi cho mình hả? Là bằng cách nào nếu mình muốn được cái lợi đó? Chính cái làm lợi cho thiên hạ, có nghĩa là làm sao cho thiên hạ được giác ngộ, cho thiên hạ bỏ những cái tính đó, cho thiên hạ biết là những cái đó làm cho chính thiên hạ. Bởi khi ngay khi mình phát sinh một cái sự khinh bỉ kẻ nào, mình cũng mất sự an lạc. Ngay khi mình phát sinh cái tâm khinh bỉ một kẻ nào, oán ghét một kẻ nào, chính mình là kẻ bất lợi chính nhất, chứ chẳng phải cái gì hay cho mình. Thánh nhân bao giờ khinh bỉ ai hết? Như hồi nãy tôi mới nói, Đức Phật nào có khinh bỉ? Thấy Đức Phật thương xót à? Thế Đức Phật đâu khinh bỉ. Còn mình cũng là phàm phu, mình liệu là mình có vi phạm với những điều đó không? Mà mình dám khinh bỉ kẻ kia là vi phạm những điều đó. Mà khi mình bảo kẻ kia là vi phạm những điều như vậy, chứng tỏ mình phải thanh cao, mình phải không vi phạm những gì. Nhưng mà liệu rằng là mình có đủ cái giới đức để mà không vi phạm không? Mình nghĩ kỹ. Biết đâu trong đời mình có lúc mình vi phạm. Mình có còn thích dục không? Mình có còn ham lợi không? Mình có còn tự ái không? Và nếu mình còn tự ái, mình có thể sân. Mình có thể còn ham dục, mình có thể sinh tham. Đó. Và như vậy mình vẫn có thể đưa đến si mê để mà lầm lạc làm những hành động sai lầm. Và khi mình xét là mình còn tham, khi mình xét là mình còn ngã, thì như thế mình vẫn còn phàm phu. Và vẫn còn phàm phu vậy thì khoan hãy khinh bỉ kẻ nào, bởi mình vẫn có khả năng làm hệt như kẻ đó mà còn có thể hơn nữa. Và nếu mình trở thành thánh nhân rồi thì mình lại cũng không khinh bỉ, thì mình lại thương xót, thì mình lại nghĩ cách để mà cứu giúp, cứu chữa. Chắc chắn như vậy. Cho nên chính cái tâm khinh bỉ được của mình nó là không đúng đối với lại một người Phật tử, một người hướng thượng hướng thiện và hướng giải thoát. Hướng thượng thiện giải thoát là một người sinh tâm thương xót, chứ không phải sinh tâm khinh bỉ trước những kẻ có lỗi. Sinh tâm thương xót, nâng đỡ và giúp đỡ, chứ không phải khinh bỉ hủy báng mà giết đi. Không phải. Thế thì khi một người có cái tinh thần như thế, tức chẳng hạn bây giờ khi mà tất cả mọi người xung quanh của mình làm lợi cho họ, tức bằng cách làm sao cho họ phát sinh cái tinh thần an lạc như vậy, làm sao cho họ phát sinh tinh thần hiểu biết như vậy, thì tự nhiên chính mình được cái lợi, là mình không bao giờ bị cái quả rồi. Chẳng hạn ví dụ bây giờ với Đức Phật chuyên môn thuyết giảng và giảng dạy cho đệ tử của Ngài bỏ tham, và những người xung quanh của Đức Phật là những người bỏ tham lam và si mê hết, thì Đức Phật được an lạc. Và trái lại, Nếu Đức Phật dạy cho những người xung quanh toàn tham không, thì chính Ngài trở thành nạn nhân của cái tham đó của mọi người. Của cái tham, như một bà mẹ lúc nào cũng nhồi trong đầu đứa con là tiền tài lợi lộc, tiền tài lợi lộc. Thì đứa con nó bị hun đúc như vậy từ nhỏ chí lớn, khi nó lớn lên nó cũng chỉ hướng theo tiền tài và lợi lộc. Và một khi nó cảm thấy ngay chính cha mẹ của nó cũng không phải là những người đem đi cho nó tiền tài và lợi lộc, thì nó cũng gạt cha mẹ nó quan biệt. Và nếu để đạp lên đầu lên cổ cha mẹ nó để mà hướng đến cái tiền tài và lợi lộc, nó cũng làm nữa, bởi vì nó quen như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình chỉ nhồi nó vô cái chuyện rằng là có đức độ, có nhân nghĩa, có bổn phận, nếu mà mình chỉ nhồi nó thay vì tiền bạc và danh vọng, thì đứa đó nó có thể lấy tiền tài và danh vọng, nó có thể đạp lên trên tiền tài danh vọng để mà nó bước đến cái bổn phận thiêng liêng đó đối với mình. Thì mình sẽ trở thành nạn nhân, hay mình sẽ được trở thành ăn quả bằng cái tinh thần của mình ban ra, gieo ra. Nếu mình biết huấn luyện những người xung quanh như vậy thì mình sẽ trở thành người được hưởng cái quả đó, ăn quả, ngồi đó mà ăn quả. Và mình sẽ trở thành nạn nhân nếu mình gieo những cái tư tưởng độc hại nó đến cho kẻ khác, thì mình chính mình trở thành nạn nhân. Cho như Thương Ưởng, Thương Ưởng ra cái chính sách, Thương Ưởng là một nhà chính trị gia mà thuộc khuynh hướng của Pháp gia. Pháp gia là khuynh hướng mà nặng về pháp luật vô cùng, như là Cộng sản hiện tại vậy. Cộng sản có ngũ gia liên bảo, thì cái đó cũng chỉ là Thương Ưởng có từ lâu. Thương Ưởng là từ đời Tiền Tần mà đã có cái khuynh hướng như vậy, mà không phải ngũ gia liên bảo mà là tam gia, nghĩa là ba nhà phải kiểm soát lẫn nhau. Một nhà chứa kẻ tử tội, ba nhà bị chém đầu hết nếu không khai. Cho nên không phải chỉ chu di tam tộc cái nhà phạm tội, mà chu di luôn cả hai cái nhà hai bên nếu không chịu khai báo. Thế cho nên Thương Ưởng nói một là một, nói hai là hai. Mà trước khi mà nắm chức thừa tướng, Thương Ưởng muốn gây một cái tín tâm của người ta đối với mình, gây cái uy tín của mình nữa. Thương Ưởng làm như vậy để cái tấm bảng, tấm bảng rất là nhỏ bé, nhẹ nhàng và dễ vác. Thương Ưởng để ở cửa thành phía tây, và để kẻ nào bê cái này qua cửa thành phía đông được thưởng 1.000 lượng vàng. Thiên hạ thường giỡn, tại vì thiên hạ xưa đó trước Thương Ưởng đó là vua chúa, nói cái gì đâu có đúng lời, cho nên đâu có thèm, cười thôi, bỏ đi. Có một anh chàng thanh niên, nó tinh nghịch, nó bê, nó bỏ qua cửa thành phía đông, binh sĩ bắt đem vào. Thương Ưởng thưởng cho 1.000 lượng vàng. Và từ đó ông ta nói một câu là dân chúng tin, nói chung là Thương Ưởng nói là làm. Cho nên cái luật gì của Thương Ưởng ban nó là đều có hết, chứ không phải là hù đâu. Và Thương Ưởng hà khắc đến độ như vậy, không một kẻ nào phạm tội mà trốn thoát nổi ở nước Tần. Và nhờ vậy mà Tần trở thành mạnh, tại vì kỷ luật gớm quá. Và mình để ý rồi, cái xứ nào càng kỷ luật xứ đó càng mạnh. Cho nên phát xít mạnh lắm, Đức mạnh, Nhật mạnh, là nhờ cái tinh thần kỷ luật không thể được. Pháp này không bao giờ mạnh được, mà nhờ do cái tinh thần vô kỷ luật. Thế thì mình thấy rõ ràng ở cái điểm như vậy. Thế rồi đến khi mà kỷ luật cho đến độ vậy, anh hoàng tử phạm tội cũng không chừa. Cho nên hoàng tử phạm tội, ông thầy bị đem chém thay vì hoàng tử bị tội. Nhưng mà hoàng tử cũng phải chỉ ông thầy bị chém, hoàng tử bị phạt, bị hạ nhục, nhưng mà tha cho tội chém. Nhưng cái ông thầy mà giáo dục hoàng tử phải tội chém. Cái anh hoàng tử nó mang cái hận nó trong mình. Và đến khi ông vua cha băng hà, hoàng tử lại thay thế. Lúc đó cái họa của Thương Ưởng nó mới xuất hiện, vì chính cái nhân của Thương Ưởng ban gieo ra. Và đến khi hoàng tử lên nắm quyền, cái việc đầu tiên của anh là cách chức Thương Ưởng, cách ra khỏi cái chức thừa tướng cả. Xong rồi mới giết sau, tại vì giết ngay thì nó sinh loạn. Anh tước binh quyền từ từ của Thương Ưởng, tước từ từ, tước cho đến khi mà mất tay mất chân rồi thì cách chức. Thương Ưởng trở thành một người không còn cái quyền lực gì trong mình. Bây giờ ông vua mới bắt đầu tìm cớ để mà trả thù cho ông thầy năm xưa của mình, tìm cách cáo tội của Thương Ưởng để chém đầu. Thương Ưởng bỏ trốn, khổ nỗi không một nhà nào của nước Tần dám chứa Thương Ưởng, dù là một đêm thôi. Bởi vì Thương Ưởng tới đâu gõ cửa, thiên hạ bảo tôi không biết lý lịch của anh, tôi không dám chứa anh. Vậy tôi chưa anh, nếu anh mà làm một cái kẻ tử tội tôi bị chém ba nhà, bởi cái luật của Thương Ưởng ban ra. Mà Thương Ưởng là cái anh đang còn đi gõ cửa, và không một nhà nào chứa hết. Và rốt cuộc chạy lang thang ngoài đường trong đêm mà. Rồi thì lính nó bắt được, và Thương Ưởng bị chém đầu, chết do chính cái luật của mình ban ra. Thế thì mình thấy là chính cái sự ích lợi đến cho kẻ khác nó trở lại thành cái lợi cho mình. Cho nên cái tiền đề là cái chuyện độ sinh, cái chuyện mà làm lợi cho mọi người thì tự nhiên mình được lợi. Chẳng hạn bây giờ nếu mọi người đây đều giác ngộ thì trước hết mình có được cái nhân quả sâu xa ở bên trong, đó là mình khơi mở cho người ta cái chuyện giác ngộ thì mình sẽ được cái quả giác ngộ sau này. Tức là chính người ta sẽ độ lại mình. Chẳng hạn không một vị Bồ Tát nào mà lại không có tâm không báo ân. Là một vị Bồ Tát nào, một cái động lực mạnh mẽ nhất để cho mình có thể tu tất cả thiện pháp, hành tất cả các thiện pháp. Chẳng hạn mình đang dám hành hết thiện pháp, mình biết đó là thiện nhưng mà có lỗ cho mình hành. Mình biết đó là thiện nhưng mà không hợp ý mình làm. Chẳng hạn mình bảo vậy chứ, tôi ghét người đó, nhưng mà sẵn bây giờ nó bị cái nạn đó, tôi cho nó chết luôn. Nhưng mà nếu cái cứu nó mình vẫn biết là thiện, nhưng mà họ không cứu, cái thằng thấy ghét nó cho chết luôn. Tức là mình biết là thiện mà mình vẫn không làm. Mà sở dĩ mình không có đủ khả năng để làm tất cả mọi điều thiện, mình không có đủ khả năng để tu tất cả mọi điều thiện như Đức Phật đã làm, như Quan Thế Âm, như tất cả các vị Bồ Tát các đã làm, là ở chỗ những vị đó có tinh thần báo ân, những vị đó biết báo ân. Tức là biết báo ân là nghĩ là tất cả chúng sinh đây đều từng có ân lớn với mình, đều trước hết đều từng làm cha làm mẹ mình rồi, từng làm con làm cái mình rồi, đều từng làm thân bằng huyết thuộc của mình rồi trong vô lượng kiếp sống. Hôm nay có nhân duyên với nhau, tất nhiên tiền kiếp cũng có nhân duyên. Và với cái tinh thần báo ân bạn mình trong đời này, báo ân cha mẹ mình trong đời này, báo giúp đỡ con cái mình trong đời này như thế nào, thì đến đời sau vẫn giúp như vậy, và vẫn trả ân như vậy, và trả ân cho họ, biết họ ở đâu trả ân. Họ đây này, chắc chắn là họ từng làm cha làm mẹ làm con cái của mình rồi. Cho nên hãy che chở cho họ như là đã từng che chở cho con cái mình trong kiếp này, và sẽ đến kiếp sau vẫn che chở con cái của mình trong những đời trước, như mình đang che chở con cái mình trong kiếp này, hy sinh cho chúng y như mình hy sinh cho con cái mình trong kiếp này. Mình nâng niu, mình thương mến con cái mình trong kiếp này thế nào thì con cái mình trong kiếp sau xong mình nỡ bỏ nó đi, mình tiếp tục nâng niu và quý mến nó và che chở cho nó, và cung kính cha mẹ, hầu hạ cha mẹ, làm cho cha mẹ được an lạc và sung sướng. Cha mẹ trong đời này mình phục vụ thế nào thì cha mẹ trong đời sau, xong mình trong đời trước xong mình lại nỡ bỏ rơi, mình lại nỗi hành hạ, thì mình hãy tiếp tục phục vụ cha mẹ mình trong đời này. Mình phục vụ thế nào, mình hy sinh như thế nào thì cho đến đời sau mình vẫn tiếp tục phục vụ và hy sinh cho cha mẹ mình, đời trước cũng như đời này hệt như vậy. Và đời trước biết đâu mà tìm, đây này. Thế thì chính với tinh thần báo ân đó mà Đức Phật có khả năng làm tất cả các thiện pháp đến tất cả mọi người, và Đức Phật có khả năng hy sinh tất cả mọi chuyện đối với tất cả mọi người, mà mình không có khả năng đó tại mình thiếu báo ân. Thế bây giờ nếu bây giờ mình khai mở cho họ, thì một khi họ có những cái tư tưởng như vậy thì tất nhiên họ sẽ trở thành những bậc Bồ Tát và những bậc giác ngộ trong tương lai. Và những bậc Bồ Tát giác ngộ đời nào mà thiếu tinh thần báo ân, báo ân sư trưởng nữa, thì làm sao họ bỏ rơi mình được. Một khi một người giác ngộ, người ta sẽ nghĩ rằng là tôi nhớ rằng là trong những tiền kiếp của tôi hồi xưa, tôi có nhân duyên với vị đó, vị đó, vị đó đã giúp tôi như vậy, vị đó đã làm được cái nhân duyên chính yếu tôi phát Bồ Đề Tâm, vị đó đã làm nhân yêu nhân duyên giúp cho tôi diệt trừ tham sân si trong nhiều đời nhiều kiếp, vị này đã giúp cho tôi khai mở. Vì chính những cái tinh thần mà thấy được như vậy, thấy cái nhân quả như vậy, và sẽ thể hiện để mà cứu độ cái người bạn hữu của mình, cái người thầy cũ đó của mình trong nhiều đời nhiều kiếp nếu còn đang xa đọa. Thế như vậy mình đâu có sợ. Cho nên với cái tư tưởng làm lợi cho thiên hạ, tư tưởng đó là tư tưởng bỏ nhà băng cái công đức chắc chắn của mình. Mình khi nào cũng nghĩ có tiền thì bỏ nhà băng, càng nhiều mình càng thấy an thân. Có tiền thì bệnh đau không sợ, có tiền thì thiếu thốn cái gì không sợ. Nhưng mà đừng quên đi một điều, nếu cái nhà băng tiền nó thật nhiều mà cái nhà băng công đức của mình bị lủng công rồi đó, thì cái nhà băng tiền của mình nó cũng sập, cũng tiêu hủy hết, và chính bản thân mình còn bị tiêu hủy nữa. Nhưng nếu cái nhà băng công đức của mình á mà dày mà nhiều á, mình không tiền vẫn an lạc, vẫn có kẻ lôi mình về nuôi giúp mình, và mình cũng hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp. Đâu phải ai đi nấu ăn cũng thành công, mà sao có người nấu ăn mở nhà hàng sao mà bán chạy quá trời, mà có người mở nhà hàng mà thất bại. Đâu phải là do nơi thiệt tình mà bảo là người này ngon hơn mà được vậy, đâu chưa chắc à. Có nhiều chỗ dở lắm mà cứ đông khách, có nhiều chỗ cầu kỳ mà ngon lắm mà lại vắng què. Hả? Nó chưa hẳn đâu. Đâu phải là ông Mr. Răng là chắc chắn giỏi nhất trong 50 triệu người Pháp ở đây đâu. Đâu có. Đâu phải. Do cái phước hết. Do cái phước cái thành công. do cái phước, do cái nhà băng công đức của mình đó, thì tự nhiên cái đời sống của mình được an lành, tự nhiên mình gặp cái ông chủ tốt, tự nhiên nó xui khiến mình gặp cái người tốt, người ta nâng đỡ mình, tự nhiên nó xui khiến mình được cái chức như vậy đó. Mà mình không cần tranh giành gì hết. Còn nếu mình vô duyên, mình có tài, mình gặp cái anh chủ nó cực ghét mình, nó dìm tài, và đời mình bao giờ ngóc lên được. Thế thì mình thấy rõ ràng nó do những cái như thế. Thế thì bây giờ nếu mà mình cứ gieo mọi cái thiện pháp như vậy, mọi người người ta có cái tâm biết lợi lạc, biết giúp đỡ kẻ khác đó, thì mình trở lại, mình chính là người ăn quả. Mình được hưởng hết những cái tinh thần đó của những người xung quanh. Còn nếu không, mình sẽ là một thương hưởng thứ nhì. Thế thì mình thấy rõ ràng như vậy, mình sẽ trở thành nạn nhân của chính cái tư tưởng của mình. Thành ra tư tưởng của mình nó sai thì mình trở thành nạn nhân, tư tưởng của mình nó trúng thì mình trở thành một người được hưởng, được thọ dụng những gì mình đã trồng tạo dựng. Thế thì mình thấy rõ như vậy để mình thấy rằng trong cái cuộc sống của mình, để tạo cho mình cái sự an lạc, không hẳn chỉ là cái sự kiếm miếng cơm manh áo hay là kiếm đồng tiền, mà chính yếu nhất là kiếm cho mình một cái sự thanh thản của tâm hồn, và cái sự của mọi người xung quanh họ giúp đỡ tử tế mình. Mình cần làm lương cao, lương vừa vừa mà mọi người xung quanh đều thương mến mình sống cuộc đời an lạc lắm. Nhưng bây giờ mình có ngồi ở vị trí thật là cao, mình có làm bộ trưởng, thủ tướng, mà xung quanh mình toàn kẻ địch tìm cách hãm hại mình, nó rắc rối, nó gây phiền não cho mình đủ thứ, mình cũng sống một cuộc đời bất ổn. Mình cũng về nhà cũng cãi cọ với vợ con, mình gặp ai cũng muốn cãi, muốn gây hết. Nhưng nếu mình sống bình thôi, cho nên có lắm người giàu có mà họ nhìn cái kẻ nghèo họ lại đâm thèm, họ bảo phải họ được như vậy họ có vẻ bình thản hơn, là bây giờ họ còn phải lo xử trí với những cái tài sản họ đang có. Cho nên chưa hẳn một anh nghèo đã là khổ một anh giàu, bởi vậy Đức Phật mà không có một hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Tức là cái hạnh phúc lớn nhất vẫn là cái sự bình thản của tâm hồn. Sự bình thản an lạc đó là làm sao mình có đủ cái nội lực để mà chịu đựng, tức cái tinh thần báo ân, để mình có thể ban bố cái tốt đến với mọi người, cái tốt là cái xây dựng cho người ta đó, mà mình có thể làm được hết. Thì tự nhiên mình dưới con mắt mình nhìn người ta cũng giống như y vương mà nhìn bệnh nhân vậy, thì mình không bao giờ thấy phiền não, thấy bực tức, thấy giận hờn. Và ngược lại, thiên hạ cũng sẽ được cái tốt như vậy, thiên hạ tu tập cái tốt như vậy, thì thiên hạ sẽ luôn luôn làm tốt đối với mình, và mình sẽ được hưởng. Và đó chính là cái an của mình, an từ trong, an ra ngoài. An trong bằng cái sự tu tập thiện pháp, an ngoài bằng cái sự làm lợi ích cho thiên hạ. Thì chính hai cái đó là hai cái yếu tố để tạo cho mình đời sống an ổn. Và nếu trái lại, nếu mà mình chỉ nghĩ tham lam, giành giật, bon chen, hãm hại, thì nội tâm của mình bất ổn, và xung quanh của mình toàn kẻ địch. Những kẻ mà nạn nhân mà bị mình gây ấy, nó đang tìm cách để công phá lại mình, và mình nội bất an, ngoại cũng bất an. Và ngược lại thì mình nội an mà ngoại cũng an. Thế thì khi mình đã hiểu như vậy, thì một người Phật tử, ngoài cái vấn đề mà bổn phận mình phải sống ở cuộc đời này, mình phải giúp cho gia đình, cho con cái, cho thân bằng thuộc, trong đóng góp cho xã hội này bằng cái đời sống, bằng tiền tài, bằng vật chất, đừng bao giờ quên đi cái hạt nhân chính yếu của cái sự sống cuộc đời, nó là chính cái đạo. Đạo đó chính là cái nội tâm của mình, cái tâm linh của mình, nó chính cái hướng thiện, hướng thượng, hướng giải thoát. Cho nên đạo không thể thiếu vắng cuộc đời. Đạo mà thiếu vắng cuộc đời đó của mình chỉ là cuộc đời cay đắng, một cuộc đời mà như mà ông hiền triết Schopenhauer ông nói, ông bảo con người là một hiện hữu không xứng đáng để hiện hữu, nhưng mà chúng hiện hữu là để đền tội bằng muôn ngàn đau khổ và sự chết. Con người chỉ có mặt ở thế gian này để làm gì vậy? Đâu phải để hưởng, để đền tội bằng bao nhiêu cái đau khổ từ bé cho chi lớn, và chung cục là chết. Ông Schopenhauer ông cho là như thế. Thế nhưng mà nếu mà đó là cuộc đời đúng nghĩa mà thiếu đạo, nhưng nếu cuộc đời mà nó có đạo hòa nhập vào, thì cuộc đời đã trở thành khác. Một cuộc đời đó là một cuộc đời con người sẽ hiện hữu để mà được an lạc, để mà được hưởng quả. Nếu mà cuộc đời này một người có đạo, thì người đó không phải đền tội bằng muôn ngàn đau khổ đâu. Người đó sẽ sống an lạc từ nhỏ cho tới lớn, và người đó chết một cách được nghỉ ngơi, chết một cách được yên nghỉ. Thế thì mình thấy rõ ràng rằng là đạo nó cần thiết như vậy, chứ không phải đạo chỉ để xả hơi hay đạo chỉ để tô điểm, mà đạo chính là cái chính yếu của cuộc đời sống, tìm hạnh phúc của mình. không có đào cuộc đời cay đắng lắm, không có đào đau khổ lắm, mà có đào vô mình để ý coi. Thế bây giờ mình khi mình đang đau khổ vô cùng mà cái tư tưởng của mình nó hướng tới đạo, nó nghĩ theo đạo, nó suy luận theo đạo, bao nhiêu đau khổ gì cũng được giải quyết hết, chắc chắn. Ít nhiều gì tôi nghĩ mọi người đây cũng có một chút kinh nghiệm về vấn đề đó. Mà nếu mình vẫn đau khổ lắm mà mình vẫn nghĩ thiên theo đời, mình vẫn dùng mọi cái tư tưởng về đời để giải quyết, nó càng đau khổ, mà nó không giải quyết được, chung cục là tự tử vì chịu không nổi. Nhưng mà nếu dùng đạo để giải quyết thì nó tiêu, nó tiêu trừ. Thế cho nên đạo là một cái căn bản lắm, một cách không thể thiếu được trong đời sống của mình, trong những người mình thương yêu mà mình muốn cho họ được lợi lạc. Không phải bằng đồng tiền, không bằng những sự chiều chuộng. Bằng đồng tiền mình chiều chuộng thôi, mình chịu không nổi nó nữa rồi mình đâm nó ác với nó nữa. Thế mình thương ai mình chiều chuộng cái đó theo lối đời, mình chiều một hồi mình cũng bực mình, vì cái đó nghe lời mình, vì cái đó như ý mình. Mình thương ai mình cho họ cái bánh họ không ăn, họ cho cái khác mình tức kia, giận kia lắm. Thành ra mình thương theo lối đời chung quy mình cũng đau khổ, mà cái đứa kia nó cũng đau khổ. Nhưng mà nếu mình cứ thương theo lối đạo thì mình luôn luôn an lạc, và mọi kẻ đều an lạc. Mà đời này ai lại không thích an lạc, có ai từ chối an lạc bao giờ. Và nếu mình cần thấy an lạc thì dĩ nhiên cái vấn đề gọi là đạo không thể thiếu, cái vấn đề đạo bắt buộc nó phải có. Thế thì khi mà mình muốn bắt buộc phải có đạo như vậy đó, thì trong cái khi mình tu học vậy, mình quy hướng đến Đức Phật rồi, thì mình chỉ tập, mình cũng giống như cái anh nho sĩ hồi nãy, chỉ tập anh cái. Thì mình chỉ tập mình trong muôn vàn pháp môn của Đức Phật. Khi mình đi học đạo nó ví dụ như vậy, mình chỉ cần tập một cái pháp môn ban đầu hết, mình chỉ cần tập những cái nho nhỏ đó, nó ví dụ như vậy. Là thay vì chẳng hạn như ngài Ấn Quang Đại Sư dạy mình, ngài bảo rằng là mình cứ nhìn mọi người đó đều là Bồ Tát hết, chỉ có riêng một mình là phàm phu. Mình tập nhìn như vậy. Hay chẳng hạn như ngài Hoằng Nhất, ngài Ấn Quang đều nói như vậy, và là tính tọa thường tư kỳ quá, nhàn đàm mặc luận nhân phi. Có nghĩa là khi mà mình ngồi yên lặng như vậy thì mình nên lắng tâm lắng lòng, mình suy nghĩ về những cái lỗi của mình, những cái bậy của mình, những cái tham lam, những cái tàn nhẫn, những cái ích kỷ, những cái ghét ghen gièm pha ở nơi mình. Mình nên suy nghĩ kỹ, tức là tính tọa thường tư kỳ quá quá là lỗi, kỳ là mình, là khi ngồi yên phải thường nghĩ tới cái lỗi của mình, nghĩ để mà diệt, nghĩ để thấy là mình bệnh. Và khi biết bệnh mới chữa, mà khi chữa như vậy, chữa sớm chừng nào nó kịp thời chừng đấy, và dễ chữa chừng đấy. Đừng có để cái bệnh trở thành thâm căn cố đế thì không thể chữa được nữa. Và khi không chữa được nữa thì mình phải rơi vào những cái cảnh đau khổ. Đó. Thế nhàn đàm mạc luận nhân phi,